có những kẻ mặc áo tu, nhưng âm mưu lợi dưỡng, với dáng vẻ bề ngoài đạo mạo, trang nghiêm, nhưng bên trong hạn hẹp, rộng tuếch, hoặc ác độc như quỷ dữ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi mẫu chuyện đạo Khổ Hành Liêm Diêm Mắt của Minh Đức Triều Tâm Ảnh do Quảng Định, Chánh Thường Kiệt và Như Tuyền đồng trình bày.
Có một con dã can vì gặp cháy rừng nên đầu và thân thể bị cháy trụi. Từ đó, nó sống lang thang vất vưởng, xanh xao vì đói rét. Một hôm, nó thấy một đàn chuột lớn, buổi sáng đi ra từ hang động, buổi chiều từ cánh rừng trở về. Dã can thầm nghĩ.
Những bậc ẩn sĩ ở tuyết sơn, họ cắt tóc hoặc là bệnh tóc, mặc áo bằng vỏ cây hay bằng da thú. Họ liêm diêm mắt, chống gậy tới lui với căn thanh tịnh. Xung quanh đó không bao xa, các loài thú hiền lành chạy nhảy, leo trèo, chơi đùa với vợ con của chúng mà không một chút sợ hãi. Ta sẽ là một bậc ẩn sĩ khổ hạnh sư, chống gậy, liêm diêm mắt để ăn hết cái đàn chuột này mới được.
Nghĩ như vậy xong, dã can kiếm vỏ cây làm y, bẻ trúc làm gậy. Nó đến không xa hang chuột bao nhiêu, leo lên tảng đá, đứng một chân, quay mặt về hướng đông, há miệng ra và liêm diêm mắt. Chỉ một hôm thôi là đàn chuột đã biết đến sự có mặt của bậc ẩn sĩ. Chuột chúa nghĩ đây là người tu hành có giới hạnh, bèn tìm đến và kính trọng hỏi.
Thưa tôn giả tên là gì?
Dã can liêm diêm mắt, mỉm cười hiền lành.
Người ta thường gọi tôi là ẩn sĩ khổ hạnh sư, nhưng tên thật của tôi là Đại Trí.
Chuột chúa thấy vui trong lòng vì gặp được vị chân tu, bèn hỏi tiếp.
Sao tôn giả không đứng bốn chân mà lại đứng một chân thôi? Như vậy không mỏi sao?
Dã can than dài.
Ôi, với giới đức và trí đức của tôi mà đứng cả bốn chân thì quả địa cầu ác quế bất tịnh này làm sao mà chở nổi? Vì thương xót quả đất, thương xót chúng sanh mà bần đạo phải hy sinh, chịu mỏi một chút vậy đó mà.
Chuột chúa khởi tâm tịnh tính, lại hỏi.
Mà tại sao tôn giả lại đứng há miệng?
Dã can mở giọng từ bi.
Ôi tội nghiệp thay cho chúng sanh, nó ở đầy trong hoa quả, nó ở đầy trong nước suối, nước khe, nó ở đầy trong thịt sống và thịt chín. Vì sinh mạng của các loài hữu tình, nên bần đạo phải nuốt gió mà sống, chẳng cần ăn uống cái gì khác.
Chuột chúa quỳ xuống đảnh lễ dạ can.
Thật lành thay một bậc đại từ bi.
Dạ can xua tay.
Đừng có nên nói như thế. Dẫu bần đạo xứng đáng được danh xưng là bậc đại từ bi, nhưng cũng đừng nên tán thán quá mức. Vì sự tán thán dễ sinh kiêu mạn, mà kiêu mạn sẽ làm ô uế tâm, là pháp chướng ngại cần phải xa lánh. Ngươi không phải là bậc trí tuệ, nên ngươi không thấy, không biết. Nhưng ta cũng hỷ xả cho.
Chuột chúa hoan hỷ quá sức lại hỏi.
Nhưng tại sao tôn giả lại liêm diêm mắt?
Dã can cất giọng não ruột.
Hơi, thế giới ngũ trần đầy những tên hôi hạ liệt. Thế nhưng đống phần hồi thối kia vẫn là vật thực ngon lành cho lũ dòi bọ. Ta hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với hạnh khước từ. Há nào lại dám giải đãi không liêm diêm mắt để thu thúc lục căn cho thanh tịnh. Ngươi cũng nên biết thế để hạnh phúc lâu dài cho ngươi về sau nha.
Chuột chúa lại quỳ xuống đảnh lễ sát đất, thành kính ngước lên hỏi tiếp.
Còn tại sao tôn giả quay mặt về hướng đông?
Để ta nói cho người nghe, hướng đông là hướng của mặt trời, của ánh sáng. Thế giới vô minh, tối tăm, mù lòa phải cần có ánh sáng trí tuệ, ánh sáng chân lý, ánh sáng từ bi và tình thương soi đường, chỉ lối. Bởi vậy, bần đạo đảnh lễ ánh sáng, đảnh lễ mặt trời. Người tới đây hỏi đạo nơi bần đạo cũng đã không đảnh lễ ánh sáng, đảnh lễ mặt trời rồi đó sao?
Với cách trả lời như thế, Giả Can làm cho Chục Chúa thỏa lòng mát dạ. Từ đó về sau, buổi sáng và buổi chiều, Chục Chúa đều dẫn đàn chuột đến hầu vị ẩn sĩ Giả Can để nghe pháp và đảnh lễ dưới chân, rồi ra đi. Trong khi ấy, Giả Can nhanh như cắt, chụp con chuột đi sau cùng, không cho một tiếng kêu nào được thoát ra, xé từng tấm thịt rồi nhai nuốt ngon lành. Sau đó, nó chùi máu và lông đầy miệng, nằm ngủ một giấc no nê, tính toán đúng giờ, bật dậy, đứng lại một chân, há miệng ra, lim dim mắt, quay mặt về hướng đông. Thời gian trôi qua, đàn chuột ít dần, chúng bàn tán với nhau.
Lúc trước, cái hang của chúng ta to không đủ chứa chúng ta. Chúng ta đứng không có kẽ hở, nay nó lỏng lẻo. Như vậy cái hang không đầy, tại sao lại như vậy?
Đàn chuột cử một con lên cái hang phía trên cao, trình bày lại sự việc với chúa của chúng. Chục Chúa xuống tận nơi nhìn ngắm, quan sát, suy nghĩ.
Rõ ràng là chúng ta bị kẻ thù nào đó âm thầm sát hại. Vì sinh mạng và sự an toàn của đồng loại, ta phải tìm ra đầu mối. Nhưng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, trên đường đi, ta không gặp bất cứ một kẻ thù nào. Ta chỉ gặp một người và nói chuyện lâu với hắn, đó là tôn giả Giả Can. Vậy có lẽ nào thủ phạm lại chính là bậc ẩn sĩ khổ hạnh sư đó?
Khi nghi ngờ khởi lên, Chục Chúa hồi tưởng lại.
Tôn giả Giả Can thường ví mình là bậc đại trí, nhưng ngày này qua ngày khác, tôn giả ấy chỉ lim dim mắt, nói về hạnh tu một chân, quả địa cầu không chở nổi, đảnh lễ mặt trời và nuốt gió. Tôn giả ấy không có pháp nào khác. Lại nữa, thuở tôn giả ấy mới tới đây thì thân thể cháy nám, lở loét, ốm yếu, xanh xao. Có lý nào chỉ nhờ nuốt gió không ăn uống gì mà bây giờ thân thể mập mạp, da thịt nung nút như vậy? Đích thị là do lợi dưỡng tối thượng, do máu thịt của đồng loại ta rồi. Mặc dù như vậy, ta cũng chưa quyết đoán được, vì nghi quan cho bậc tu hành chân chánh sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt ta. Vậy ta phải coi lại mới được.
Hôm sau, khi hầu Giả Can về, Chục Chúa để cả đàn đi trước, mình đi sau cùng. Quả nhiên, khi vừa quay lưng, Chục Chúa thoáng thấy Giả Can đôi mắt lim dim chợt mở ra sáng rực, và khi ấy, Chục Chúa dễ dàng lặng mình tránh khỏi cái chộp của Giả Can. Chục Chúa bình tĩnh dùng định lực, kiên trứ vững vàng rồi điểm mặt Giả Can.
Kẻ tu hành đạo đức giả kia, người đã lộ mặt rồi. Đó có phải là sở hành của kẻ lim dim mắt, tu hành một chân, quay mặt về hướng đông và nuốt gió hay sao?
Chục Chúa nói lên bài kệ.
Ai nêu cờ chánh pháp, khổ hạnh mắt lim dim, bí mật làm điều ác, dụng ý để lừa gạt, sát hại loài hữu tình, nhân sao thì quả vậy, thiện ác vốn phần mình.
Nói thế xong, với hùng dũng và uy lực của một loài chúa, chuột nhảy tới cắn đứt ba chân, móc cặp mắt, khoét miệng Giả Can ra như một lỗ hổng, rồi khinh bỉ nói.
Để ngươi tu một chân, trọn đời liêm diêm mắt, miệng nuốt gió hư không, là sở hành chuyên nghiệp.
Đàn chuột kêu lớn ra vẻ giận dữ muốn xé xác ăn thịt Dã Can. Chuột chúa ngăn lại rồi cùng nhau đi về trú xứ của mình. Còn Dã Can thì quằn quại trên đống máu để trả quả thịt xương và giả dối.